từng lớp nó hết giận hay quá, à, con hết giận còn tìm cách giết con này nữa. Thầy thấy không? Chịu hết nổi đâu bây giờ. Con hết giận là con tìm cách là con làm thịt ông nữa. Ông quen nói, trời ơi, ông tu hành mà ông nói gì, ông hết giận tôi mừng ông 3-4 tháng nay ông ở với tôi. Ông hết giận là bây giờ nó con hết giận mà con muốn làm thịt ông này nữa. Đó với thầy thấy không? Có nghĩa là cái nội cớp mình không biết cách chuyển hóa. Cho nên ở đây tổ nói là tập đại lực lượng mới chuyển hóa những hạt giống này được. Còn thôi là rất là khó đó. Mà trong kinh A Hàm á, Phạm Chí Bà La Môn á đến hỏi Phật như thế này: thế nào là cái việc sát sanh? Thì Phạm Chí nói như thế này: giết gì được an ổn, giết gì được an vui, giết gì tâm không hối, gì là gốc các độc, gì là gốc khổ đau. Thì Phật dạy là giết sân được an ổn, giết sân được an vui, giết sân tâm không hối. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phạm Chí đến hỏi Phật đó là giết gì được an ổn nhất. Thì Phật nó dạy là giết sân được an ổn. Quý thầy thấy mình tu hành mà mình hết cái này rất là nhẹ, đúng không? Hết cái niệm sân rồi thì rất là nhẹ. Hoặc nói khác hơn, mình hết cái thô thôi cũng là nhẹ rồi. Còn thôi là mình hay gì? Hay là đưa cái sự thô bạo đến cho người khác. Rồi giết sân được an vui, giết sân tâm không hối. Sân là gốc độc hại, sân là gốc khổ đau. Thì trong kinh A Hàm có ghi lại á, là một ni cô nước Sakala gặp một vị Bà La Môn tu khổ hạnh, dùng năm loại lửa nướng thân mình, đầu tóc khô giòn, môi miệng nứt nẻ. Ở đời gọi ông là La Hạt Chích, tức là cây quải bông nước. Thì ông Bà La Môn là tu khổ hạnh, ông dùng năm loại lửa ông đốt. Thì một hôm á, cô mới nói ông như thế này: cái đáng thiêu ông không thiêu, lại đi lầm lẫn đi thiêu cái không đáng thiêu, sao mà si mê quá vậy? Vị Bà La Môn giận dữ nói: đồ con lừa, ngươi nói cái gì là cái đáng thiêu? Thì sư cô mới nói như thế này: cái đáng thiêu chính là tâm nóng giận của ông. Nếu ông thiêu cháy được cái tâm đó thì mới là thiêu thật sự. Giống như xe không đi thì đánh trâu ai lại đánh xe, cũng vậy phải đánh thức cái tâm kia. Thiêu cháy cái tâm đó thì thân hết bị dày vò và đau khổ. Thì nghe xong thì quỷ Bà La Môn thức tỉnh. Thì trong kinh A Hàm Phật mới kể là một câu chuyện như thế này đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là những vị mà tu khổ hạnh bên phái Lỗ Thời họ hay dùng cái phương pháp này, họ đốt thân, họ đứng giữa chưa nắng vậy. Thì cái sư cô này mới nói là cái thiêu chính là tâm nóng giận của ông đó, ông phải tìm cách ông chuyển hóa. Mình tu hành cũng vậy, cũng như này thôi. Mình thấy ra cái phương pháp rất là nhiều mà đòi hỏi mình là phải tu tập như thế nào để chuyển hóa cái sân hận của mình. Quý thầy biết tu tập gì không? Đó ai biết đó. Tức là lòng từ á, có nghĩa là ai mà nóng giận nhiều á, là cái phương pháp duy nhất là quý thầy chuẩn bị lên ngồi thiền á, là mình nhiếp niệm 5 phút 10 phút rải cái lòng từ ra. Mà lòng từ nhiều tăng trưởng chừng nào á, thì tự nhiên cái lòng sân hận mình nó bớt. Cũng như vị Đạt Lai Đạt Ma, ngài sở dĩ ngài nói ngài sống được trong cuộc đời này, ngài luôn luôn rải tâm từ, rải tâm từ đến đối tượng mà ngài gì mà làm cho ngài đau khổ. Thì mình cũng vậy thôi, mình tu phải biết cách chuyển hóa đó. Rồi tổ tiên lực sư dạy: nếu lấy việc nhỏ mà lại chấp chặt tranh luận thì việc nhỏ cũng thành to. Đó, quý thầy tin cái điều này không? Trong chúng mình này, chẳng hạn như quý thầy đem cái chuyện kinh luận ra bàn cãi thì nó không có dính dáng, nhưng mà chấp chặt vào cái việc đó rồi thì tự nhiên thành to, có nhiều khi không nhìn mặt luôn, đúng không? Có những chuyện mà những việc nhỏ mà quý thầy mà không biết cách chuyển hóa mà chấp chặt vào tranh luận hơn thua thì tự nhiên nó thành chuyện lớn, chuyện to to. Từ đó về sau tự nhiên có một cái nội kết, mà từ cái nội kết này có những lúc quý thầy làm gì nếu mà không khéo á, là đưa đến con đường sát sanh. Quý thầy nhớ cái điểm đó. Mà ở trong gì, trong Tùng Lâm đã có rồi chứ không phải không. Ngày xưa tôi đi xuống chùa Bảo An đi với Hòa Thượng á, thì nghe tin ở dưới có hai huynh đệ bắt đầu cãi nhau rất là chuyện nhỏ. Rồi cãi một hồi thì tự nhiên cái người sư huynh này đánh người sư đệ chết. Chứ thầy thấy không? Mà bữa tôi nói, tôi có hỏi cái ông thầy, ông lên ông thăm nhà khách đó, tôi mới hỏi bây giờ cái ông thầy đó sao còn. Nói còn. Mà bây giờ một ngày ông ở trong ngục, người ta bắt ông một ngày là đi bắt 2 kg cá, mà nếu không có là đánh. Chứ thầy thấy không? Bây giờ là tiếp tục ở tù rồi rất là khổ sở. mà xưa tôi xuống tôi nghe cái tin đó, bữa tôi có nghe ông thầy lên cởi nè, mà chuyện rất là nhỏ mà chấp chặt tranh luận thì tự nhiên thành việc to cái đánh cái chết đó. Quý thầy thấy không? Cho nên mình phải cẩn thận điểm này, mình biết cách chuyển quá. Thì câu chuyện mà trong mà nghệ thuật sống nó kể lại câu chuyện, chuyện rất là nhỏ đơn giản, nếu mà không mà biết cách chuyển quá chấp chặt nó thành lớn. Quý thầy nghe câu chuyện đó chưa? Chuyện hai chủ với hai chồng đó, bữa nọ hai chồng mới cưới nhau thôi, cái chuyện này mà mình phải ngẫm cái chuyện tu thiền của mình này, mới cưới vời thì đang ăn cơm thì tự nhiên thình lình thấy một chuột chạy sát qua cái ông chồng nói con chuột chạy giường, thì cô vợ nói ông phải con chuột chạy bàn thờ. Với thầy thấy nhiêu đó thôi thì chỉ chuột chạy bàn thờ, chuột chạy dưới giường đâu có dính dáng gì. Rồi cãi qua cãi lại chấp chặt rồi đánh lộn, rồi đưa đến cái giai đoạn mà hai người không bao giờ gặp mặt nhau nữa. Và từ đó về sau là mạnh ai lấy sống chứ không có nói chuyện. Thì cuối cùng đối với thầy ai làm lành trước à, ông chồng đến làm lành trước, nói thôi bây giờ con chuột chạy trên bàn thờ hay là con chuột chạy dưới giường á, thôi bỏ qua đi, cho bà đúng luôn. Bây giờ bà nói con chuột chạy bàn thờ phải không, thôi cho bà đúng á. Thì ngay cho nó yên rồi thì bà vợ nói đúng là ông mắt ông đuôi gì có, tôi đã thấy là con chuột chạy bàn thờ, tiếp tục cãi nữa. Mấy thầy thấy không, cái chuyện đó là bỏ qua được rồi. Mà trong cuộc sống tu hành mình nó cũng có vấp phải gì á. Chẳng hạn như có những huynh đệ họ chịu xuống nước họ đến, nói thôi bây giờ cái chuyện đó là cái chuyện là trong kinh Phật nói vậy thôi, bây giờ tôi chịu thua anh đó. Đúng rồi, ông là kiến chấp dữ lắm, tôi nói cái đó đúng. Cãi tiếp tục nữa. Mà trong chúng mình đã có rồi, rất là nhiều. Quý thầy thấy không? Rồi tôi ngày xưa tôi ở trong chúng á, ở Thường Chiếu á, có một cái người này á. Quý thầy thấy là chẳng hạn như có những người họ nhịn á, họ nhịn mà đến giai đoạn mà họ chịu không nổi, nó là quý thầy cô chừng cẩn thận, quý thầy phải chạy. Rồi cái người kia chọc, chọc huynh đệ cái bên chọc xuống, anh chịu hết nổi rồi, đổ bà thầy xuống làm gì à. Đâu có làm gì đâu, quý thầy ngủ rồi ông đến đầu đơn với thầy, ông mà mài cái rửa cái gì mà sọt sọt kia dám ngủ nó chạy. Mà coi chừng á, bữa mà mài da rồi chạy luôn. Có chứ không phải không đâu. Rồi đây có chứng kiến một người nè, xuống là hai người cũng nội kết như thế vậy, cái xuống không chịu bỏ cũng chấp chặt kiến giải nè. Rồi anh kia anh lấy cái tay anh giọng như gốc thông á, chảy máu luôn đó, đó bị ông coi cái tay tôi, nếu mà ông giờ này không chạy là coi chừng cái mặt ông, người kia giọt mất cũng biết khôn. Quý thầy phải nhớ điểm đó, mà mình tu hành mà bị cái này là bị gì đối với thầy. Sư huynh mà của ngài An Thế Cao đó, thuyết pháp rất là giỏi mà kiến giải rất là sâu sắc, nhưng mà có cái tập là hay giọt, cho nên ngài An Thế Cao biết mai này sư huynh mà chết chắc chắn sẽ đầu thai vào cái kiếp mãn xà khổ sở lắm, nhưng mà tôi sẽ đến cứu. Quý thầy thấy không, cái niệm sân hận là nó phát sanh về những cái cảnh giới xấu ác. Quý thầy mà chỉ cần mà khởi cái niệm sân hận lên á là tự nhiên nó đi bậy liền đó. Rồi nếu việc lớn mà có thể nhẫn thì việc lớn cũng thành nhỏ, nói việc lớn chẳng qua là bị người ta vu khống chê bai thôi. Tổ tiên luật sư dạy mình rất là rõ, tổ nói là nếu mà việc lớn mà mình có thể nhẫn á thì việc lớn nó cũng thành nhỏ, mà những cái chuyện mà nó đến với mình á là toàn ta vu khống không à. Trong đạo nè, quý thầy nhớ câu chuyện là mà việc lớn mà biến thành nhỏ không, câu chuyện mà thiền sư Bạch Ẩn đó, đây mình nói ra cho biết quý thầy đều hiểu đều nghe hết rồi. Thiền sư Bạch Ẩn có người ẵm con đến nói là con của ngài, nói thế à, quý thầy thấy chuyện lớn không? Có nghĩa là ngày xưa là ai cũng tôn ngài là Phật sống giỏi lắm, mà kiến giải ngài rất là sâu sắc bậc ngộ đạo rồi, nhưng mà cái cô bán cá này nói là à, lấy gì, lấy thiền sư Bạch Ẩn mà sanh ra đứa con này, ẵm đến ngài nói thế à. Sau khi cái cô này mà hối hận rồi á, đến nói là không phải là thiền sư Bạch Ẩn lấy cô mà cái anh chàng bán cá này, rồi đến xin đứa con lại ngài nói thế à. Quý thầy thấy không, chuyện lớn mà nếu mà nhẫn thì biến thành nhỏ. Rồi sao, xong một chữ nhẫn này, nói thì rất dễ mà hành thì rất là khó. Quý thầy thấy không, bữa nào mà Đức Trí ông đi làm nước lang bang, ông gặp con rồi bị gì, dám nói thế nào, dám không? Ông lang bang xuống hồ xuống suối ông gặp con vậy chứ con đâu có biết gì đâu, Đức Trí dám nói thế nào? Nếu mà được như vậy là sau khi mà tìm hiểu rằng không phải Đức Trí mà ai á, là thành Phật sống liền, ngay tức khắc thành Phật sống. Mình rất là khó. Ở đây tổ nói nè, xong một chữ nhẫn này, nói thì rất dễ mà hành thì rất là khó. Nói dễ lắm. Quý thầy nhớ câu chuyện nào không? Con vị tướng quốc đến xin mà thiền sư đại gửi tâm cảm xin xuất gia đó. Thì thiền sư nói ông ngoài đời ông đủ thứ chuyện mà xin xuất gia vậy thôi từ từ. Không á, con bây giờ có cái gì con cũng buông hết á. Vợ con cũng buông nè, cha con cũng buông nè, con cái của cải gì cũng buông xuống sông hết. Thôi cho con xuất gia. Thì thiền sư nói hơi từ từ. Sáng sớm ông đến lễ Phật sớm đó. Thì thiền sư nói sao ông đi lễ Phật sớm vậy? Thì ông nói quỳ trừ lửa trong tâm dậy sớm lễ sư trưởng. Lúc này thiền sư nói sao? Dậy sớm như thế ấy chẳng sợ vợ ngủ người. Trợn mắt liền, ông nói ông già, ông cái lão quái này nói ăn nói vậy. Quý thầy phải ông nói dễ lắm. Thì nói là quỳ trừ lửa trong tâm dậy sớm lễ sư trưởng thì ai nói cũng được đó. Nhưng mà thọc lát cái đầu quý thầy nói xong liền. Lúc này thiền sư nói sao? Nhẹ nhẹ phẩy chiếc quạt, tánh lửa đã nóng bừng, tánh lửa nóng như thế làm sao buông xuống sống. Quý thầy thấy nói thì dễ lắm nhưng mà hành thì rất là khó. Ở đây trong cuộc sống tu hành mình gặp phải rất là nhiều. Mà chính bản thân chúng tôi nè, làm việc ra làm việc Phật sự toàn là những cái chuyện vu khống. Mà nhiều khi á, chẳng hạn như ngày xưa tôi làm việc với nó tôi biết nè, có những chuyện mà quý thầy không làm mà họ gán cho quý thầy làm chuyện đó thì nói ai nghe, ai hiểu, có mình. Thành ra tôi giảng từ ở tôi đi từ Montreal xuống Toronto đi tàu lửa mà tự nhiên nước mắt nó trào ra, quý thầy biết không, cái bà bên Pháp cái bên bà đưa khăn cho tôi lau luôn mà tự nhiên nó trào ra, có nghĩa là mình không biết tâm sự cho ai hết mà đi đoạn đường xe lửa 1000 cây số là khóc hết 1000 cây số luôn. Nói cho quý thầy biết chuyện làm Phật sự đó cuối cùng là phải khóc thôi chứ cái cách gì khác đó, để nói cho quý thầy rõ gì đó. Cho nên mình nói thì rất dễ nhưng mà hành thì rất khó đó. Rồi câu chuyện thứ hai nữa quý thầy thấy mà ai mà nói là rất dễ mà hành rất khó. Nhớ Tô Đông Pha đó gửi lá thư cho thiền sư Phật Ấn, đảnh lễ thiên trung thiên hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi không động qua sang tím ngồi yên, gửi đến ngài nói hết ghi mấy chữ gửi qua, vừa gửi qua chèo đầu liền mặt hăm. Thì thiền sư Phật Ấn nói sao? Tám gió thổi không động cục cức vượt sang sông. Thì ông ghi đằng thơ cái đằng sau có lá thơ đó, ghi gì đảnh lễ thiên trung thiên gì đó, ông thiền sư Phật Ấn phơi hai chữ liền cục cức gửi qua lại, giận quá trời luôn. Ông nói tôi với thầy là tình nghĩa rất là thân thiết mà tôi có làm gì thầy đâu mà sao mà thầy ghi cục cức gì. Thì thiền sư nói hết tám gió thổi không động, ông nói là tám gió thổi không động mà bây giờ cục cức vượt sang sông nhiều đó. Thầy thấy rất là khó chứ không phải chuyện đơn giản đâu nha. Thầy không? Thầy nhớ câu chuyện mà bữa tôi giảng á, các ông thiền sư á, thiền tăng đến á, thiền chùa tướng quốc cái gì cũng không hết, nhà cũng không, chúng sanh cũng không, ba thời đều không, hiện tượng đều không, pháp giới đều không. Ông thiền sư sẵn cái chuông gõ đầu cái bóp, sao thầy đánh tôi? Ông nói cái không thì có. Vì ông nói cũng không hết mà bây giờ gõ đầu xưng cục lại có. Mình thấy rất là khó. Mà trong cái sự tu hành này không phải chuyện đơn giản. Cho nên tổ tiên lực sư nói tiếp nè, phải là người có đại lực lượng mới có thể hàng phục tâm này. Nếu lực lượng yếu kém thì liền bị trôi dạt vào nước quỷ la sát. Tổ khẳng định luôn, tổ nói là phải là có người mà bậc đại lực lượng lắm á mới có thể hàng phục được tâm này. Nếu lực lượng mà yếu kém thì liền bị trôi vào nước quỷ la sát. Thì trong ngũ đăng hội nghiêm các thầy nghe câu chuyện này rồi phải không? Tức là tướng công quân địch đến thiền sư Đạo Phong hỏi thế nào là hắc phong si kỳ thiền phưởng phiêu độ la sát quỷ quốc. Thì Đạo Phong đáp kẻ khách quân địch hỏi việc ấy làm gì. Thì quân địch đỏ mặt lên đó, thì thiền sư chỉ nói sao, cái đó chính là phiêu độ la sát quỷ quốc. Gọi một cái đỏ mặt lên là đó chính là bị rơi vào trong nước vì quỷ la sát. Thì trong kinh á, trong kinh Phổ Môn có kể lại á là có một số người sánh thiền sánh ghê đi vào một cái vùng biển đó tìm ngọc ngà châu báu thì bất ngờ bị gió nó thổi, tức là gió đen á, nó thổi thiền nó trôi dạt vào trong nước quỷ quốc. Thì ai cũng sợ chết á, thì đồng thanh niệm gì nhớ không, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, có nghĩa là trở về tự tánh nghe là thì tự đi nó mất, mà phóng ra thì nó có tác thành nhân quả. Chỉ cần một phen mà quý thầy trở về sôi lại thì tự nhiên nó mất. Thì lúc này nè, ông tướng khách ông nói như thế này, thế nào là Phật? Thì sư gọi tướng công, tướng công dạ, sư bảo lại chớ tìm cái gì khác. Có nghĩa là trở về là con người của mình thì nó mất. Nhưng mà ở đây nói là phải bậc đại lực lượng. Thì trong thiền thoại có ghi lại á, có một vị cư sĩ đến thưa thiền sư Bàn Khê là con hay sân hận lắm, hỏi ai nói chuyện chút là con sân lên à, mà ai nói chuyện gì cũng phải con cũng sân. Thì thiền sư mới nói là thôi bây giờ ông đem người ta chỉ cho. Thì anh cư sĩ nói là thưa thầy, khi gặp chuyện mới có, còn bây giờ thì không thấy. Quý thầy thấy không, cái câu này nó đơn giản lắm nhưng mà nó rất là hay. Có nghĩa là cái sân hận bây giờ ngay trong giờ phút thực tại này tiệm có, mà đụng chuyện thì đâu cũng chạy ra. Thì lúc này thiền sư mới khai thị là ông hãy nhớ cha mẹ sanh ông ra chỉ có tâm Phật thôi chứ không có tâm sân hận. Nhớ nha, chỉ có tâm Phật thôi. Quý thầy nghiệm đúng không? Chỉ có một cái tánh viết duy nhất thôi. Ngồi ra với thầy hàng ngày này, có những buồn, có những vui, có những lúc sân, có những không sân, là những cái tánh này đắp đổi sanh diệt. Mà cái gì thấy được chỗ đó thì thiền sư Bàn Khơi nói chỉ cái tâm Phật thôi, cha mẹ sanh ra cái đó thôi. Còn ngồi ra cái đó đều là vọng tưởng hết, điên đảo hết đó. Rồi sao gọi là tâm bình khí hòa? Sa Di học xứ ghi tâm bình khí hòa là thiền sư Tiết Đường nói khí thắng trí gọi là tiểu nhân, trí thắng khí gọi là quân tử, trí cùng khí quân bình gọi là đắc đạo thánh hiền. Trong bút sang nói xưa có người cùng nhau tranh đấu, giận rất là dữ, chạy vội đến mách bảo vương Dương Minh. Vương nói hãy đi đi, đợi ông tâm bình khí hòa, lời nói vui vẻ ta sẽ cùng nói với ông. Người đó liền đi, hàm dưỡng mỗi ngày, lại đến hỏi con lúc này tâm bình khí hòa, nguyện nghe hòa thượng nói. Vương nói tâm bình khí hòa liền là lời tốt, người kia bàn lễ tạ ra đi. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong mà bút sang có nói là xưa có một người cùng với người kia tranh đấu quyết liệt luôn, giận dữ mới đến nói với vương Dương Minh. Thì nói bây giờ là ông hãy đi đi, ông về nhà ông hàm dưỡng công phu một thời gian, chừng nào mà tâm bình khí hòa thì đến tôi dạy lời tốt cho ông. Thì cái người kia về nhà mỗi ngày hàm dưỡng công phu 3-4 ngày cái đến mới nói bây giờ con tâm bình khí hòa rồi. Thì hòa thượng nói tâm bình khí hòa là việc tốt, còn dạy gì nữa nhớ. Thì thầy thấy không? Có nghĩa là tâm bình khí hòa đó là gì? Đó là bậc thánh hiền. Rồi trong đại lực có ghi người tu không nhẫn nhục có 5 điều lỗi. Thứ nhất á, là hung ác càng thêm. Có nghĩa là nếu mình không nhẫn nhục, không biết cách chuyển hóa, mà quý thầy thấy á, mà mình nhẫn hàng ngày á, chẳng hạn như đụng chuyện gì cũng nhẫn đó, đụng chuyện gì cũng sân đó, thì khuôn mặt quý thầy nhìn khác hơn cái người mà hay nhẫn nhục, đúng không? Đối với thầy biết không? Cái người mà hay sân nhìn khuôn mặt quý thầy biết không? Hả? Ai biết? Quý thầy mà hay sân á, nhìn khuôn mặt quý thầy tự nhiên cái người khác ta biết à. Mà hở mà ngồi gần quý thầy người ta cũng thấy nó rất bất ổn nha. Có những người ta cởi lại, người mà hay sân á, ngồi gần cái tự nhiên nó có một cái sức nóng, cái sức gì khác lạ lắm mà hay sân hận đó. Đó rồi sao nữa, sự rồi thì hối hận. Chẳng hạn như quý thầy mà nói sân nói hận lên á, hoặc quý thầy chửi hoặc quý thầy đánh á, về nhà quý thầy rất là hối hận. Rồi thứ ba là nhiều người không ưa, chẳng hạn như trong chúng mà quý thầy hay sân hận á, thì một thời gian á, là ta bị gì mặt tổng với thầy luôn, ai dám gần với thầy hết, đụng với thầy hay sân mà ai dám gần, đúng không? Rồi thứ bốn là tiếng dữ đồn khắp, thứ năm là chết đổ trong đường ác. Đó, cái thầy nhớ kỹ đó, phải làm cái nhẫn nhục. Nên có một vị thi sĩ nói có khi nhẫn để yêu thương, có nghĩa có những lúc mình nhẫn á, không phải là mình sợ cái người đó, mà mình thương cái người huynh đệ của mình, họ cùng mục đích với mình đến đây tu hành, đúng không? Chẳng hạn như quý thầy thấy mà anh em ruột á, mà chẳng hạn như quý thầy mà lỡ đụng chuyện gì là anh em ruột là đến binh vực quý thầy luôn. Nhưng mà cái này hơn anh em ruột luôn, vì họ cùng mục đích, cùng chí hướng. Cho nên nói là có khi nhẫn để yêu thương, rồi có khi nhẫn để tìm đường lo toan, rồi sao nữa, có khi nhẫn để hoạn toàn, có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau. Có nghĩa là mình phải nhẫn, trong chúng là bắt buộc phải nhẫn cái chuyện này đó. Cho nên đồng tử mà nói kệ cho thiền sư Quan Hỷ á, là sau khi mà thiền sư Quan Hỷ đến chùa Kim Cương, mà sau khi mà không ngộ nhập được cái tánh chi kiến của Phật á, thì mới xin đồng tử tức là hiện thân Bồ Tát Quan Thù á, một bài kệ. Thì Bồ Tát Quan Thù mới đọc bài kệ như thế này: diện thượng vô sân cúng dường cụ, khẩu lý vô sân thổ diệu hương, tâm lý vô sân thị chân bảo, vô cấu vô nhiễm thị chân thường, tức là trên mặt không sân đồ cúng dường. Chứ không phải quý thầy nói bố thí cúng dường này kia là tốt, mà trên mặt quý thầy mà không sân chính là đồ cúng dường đó. Chẳng hạn như ai mà nói mà sắc sắc mình gì đó mà quý thầy nhẫn nhục được chính là đồ cúng dường đó. Sao nữa, trong miệng không sân sức diệu hương, tức là nói những cái lời nhu nhí thanh tịnh. Rồi trong tâm không sân là chân bảo, không nhơ không nhiễm là chân thường. Đó là bài kệ của Bồ Tát Văn Thù nhắc nhở cho mình á, có nghĩa là trong tâm mà không sân á tức là chân bảo đó. Còn sớm chúng ta học tiếp ha. Bài thứ năm tức là tùy chúng thực. Nghe tiếng kiền trì phải sửa sang y phục. Sa Di học sứ ghi: tùy chúng nghĩa là người xuất gia nên phải mỏi mỏi theo chúng. Cổ đức nói: tùy chúng được giải thoát mà có tám pháp giải thoát. Có nghĩa là nếu mà quý thầy mà không ở trong chúng á thì không có biết cái việc tùy chúng. Mà tổ nói là người xuất gia là phải mỏi mỏi điều theo chúng đó. Là quý thầy mà nghe tiếng kiền trì á, tức là tiếng bản đánh á, cốc 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 là quý thầy sửa sang y phục là chuẩn bị lên ăn cơm, chứ không phải ngồi ở tăng đường nói chuyện gì nữa hết đó. Mà ngài nói mà nếu mà theo chúng á thì được tám cái pháp giải thoát. Mà nếu quý thầy ở trong thấp á, ở ngồi thấp, ở thấp mà ở thấp viên á, ở những cái chùa tư mà có hai ba chúng á thì không có được tám pháp này, mà chỉ ở trong tùng lâm lớn mới được cái tám pháp này. Thứ nhất là cái pháp giải thoát thứ nhất là gì? Là nghe tiếng bản liền đến, chẳng có giải đãi. Đó là cái pháp giải thoát thứ nhất. Nghe tiếng cốc cốc là quý thầy đi lên liền. Đó là cái pháp giải thoát thứ nhất, tức là cái tâm mình không có giải đãi. Đúng gì không à? Thì trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại là trong hội của Thiền Sư Quy Sơn á, thì buổi trưa đó thì nghe tiếng gõ bảng ba tiếng cốc cốc, thì tự nhiên bỗng có một vị tăng á, vỗ tay lên cười lớn. Cái hệ nghe tiếng bảng gõ cốc cốc, vỗ tay lên mừng lắm cười. Thì Thiền Sư Quy Sơn ngồi trong pháp đường giật mình liền: ủa hôm nay mà cũng có bậc pháp khí ra đời đó. Bởi vì nghe tiếng bảng vỗ tay là biết là gì? Ngộ nhập rồi. Ngộ nhập gì? Nhĩ căn viên thông. Ngài mừng lắm, ngài nói hôm nay mà trong chúng cũng có sự việc xảy ra như thế hay sao? Bởi vì nghe tiếng bảng mà vỗ tay là biết anh này ngộ đạo rồi. Thì Thiền Sư Viên Sơn mới sai ông thị giả xuống kêu cái ông tăng hồi nãy mà vỗ tay lên gặp ta. Thì sau khi mà kêu ông tăng lên á, nói là hồi nãy á, ông nghe cái gì mà ông vỗ tay lên? Ông nghe tiếng bản là vừa nghe ông vỗ tay lên liền. Thì ông tăng là nói sao? Bạch hòa thượng, sáng con ăn cháo đói quá, giờ nghe tiếng bản mừng lên vỗ tay không có gì hết. Quý thầy nghĩ nghiệm đi, cái này 5 phút á. Hồi sáng con ăn cháo nó lỏng nó đói á, giờ nghe tiếng bản mừng quá vỗ tay lên chứ ngộ gì không ngộ. Quý thầy nghe câu chuyện nó thấy sao? Đơn giản không? Ở đây á, ngầm một cái gì trong này nha quý thầy, đừng nghe đừng có trách cho nhân tự nha. Có nghĩa là ông tăng này nghe tiếng bản vỗ tay lên mừng cười, mà đến Thiền Sư Vi Sơn mà gạn hỏi ra thì ông tăng này ông nói là nghe tiếng bản là hồi sáng ăn cháo đói. Quý thầy nhớ nha, ăn cháo đói, bây giờ nghe tiếng bản mừng sao vỗ tay lên. Thì ngài Vi Sơn bàn thôi không có nói gì nữa hết. Quý thầy thấy thiền ngữ nằm đó chưa? Hay là quý thầy cứ nghiệm lại là ông tăng giống như mình. Đây là các pháp giải thoát thứ nhất, là nghe tiếng bản liền đến, chẳng có giải đãi. Tức là nghe người xưa mà ta nghe tiếng bản, hoặc nghe bất cứ một cái thứ tiếng gì á, các ngài đều trở về phản quan lại tự tánh của các ngài hết. Tức là trở về cái chỗ chi kiến như thật. Mà trong chuyện hàng ngày, cái chuyện bình thường nhất, cái chuyện thành Phật phát tổ nhất, quý thầy tưởng là ở trên trời, dưới biển, ở trên non hay gì đó, mà toàn là trong gì? Ăn cháo, ăn cơm, uống nước, ngồi ra có gì khác nữa. Phải không? Có nghĩa là sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, mà ngay trong giờ phút thực tại đó mà quý thầy mà thấu tột được đó, đó là thành Phật tác tổ, nằm chỗ đó thôi. Chứ không phải mà quý thầy nói là ngồi thiền thành Phật tác tổ, mà chính là gì? Chỗ ăn cháo nè, chỗ ăn cơm nè, chỗ uống nước. Cho nên Quy Sơn liền thôi. Mà nếu ngay đó mà tổ Quy Sơn mà có một cái gì để nói nữa là thêm. Các ngài nói là ngay gắm mà thêm qua, rồi sao nữa ngay tiếc mà thêm xương chọc, rồi sao nữa ngay đầu mà thêm đầu. Ông tăng ông nói gì ngay đó là chấm dứt. Đó là thiền không á, thiền nằm ngay chỗ đó. Quý thầy thấy không? Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại á, tăng hỏi thiền sư Quang Môn, xin thầy chỉ cho con một con đường ngộ nhập. Thiền sư Quang Môn nói, ăn cơm, ăn cháo đi. Đó là con đường ngộ nhập của thiền, là bí yếu của thiền. Bởi vì dở quá cho nên các ngài á, chỉ ra mình thấy dở quá, rồi cái mình bỏ qua những cái chỗ này. Mà chính chỗ trong lúc ăn cơm, trong lúc uống nước mà quý thầy chịu khó nhìn nhẩm, thì chính chỗ đó đạo lý không đó. Rồi thứ hai á, là cúng dường hiện thành được tỉnh lực, xây di học xứ di, thành tựu ngay trong hiện tại, tức chân lý tuyệt đối tự nhiên hiện bày. Tỉnh lực, năng lực của thiền định, năng lực này có công năng đoạn trừ các phiền não. Có nghĩa là trong lúc mà quý thầy lên cùng ăn cơm với đại chúng á, thì cái sự cúng dường này nó hiện thành được, tức là được tỉnh lực, được có một sức mạnh. Mà người xưa ta nói là trong lúc mà lên quả đường ăn cơm á, công phu nó miên mật hơn trong lúc quý thầy ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì trong lúc quý thầy lên á, bữa nào mà có một cái đám ngon hay tự nhiên quý thầy khởi cái niệm thèm. Mà trong giờ phút thực tại này quý thầy phải biết cách dùng cái phương pháp gì để chuyển cái tâm niệm thèm muốn này, thì chính cái đó chỗ công phu đắc lực nhất. Mà chỉ mà trong gì, trong ở trong chúng á, mới được 8 pháp giải thoát này đó. Thì trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm cái ghi nè, thiền sư chân tịnh ở trong thấp hỏi vị tăng, xong hay chưa? Tăng thưa chưa xong. Đối với thầy hỏi cái gì? Hỏi cái việc tu hành của mình là xong hay chưa? Thế không? Vị tăng thưa là chưa xong. Thì thiền sư nói là ông ăn cháo hay chưa? Bạch hòa thượng ăn xong rồi. Thì thiền sư nói sao nói chưa xong? Thì trong lúc ông ăn cháo ông rõ ràng ông biết, nếu mà ông là người chết sao ông ăn được? Mà này ông ăn cháo ăn cơm ông rõ biết mà ông nói chưa xong. Đó. Thì sư lại hỏi ngoài cửa có tiếng gì? Tiếng mưa rơi. Thì sư mới nói sao nói chưa xong. Đó. Trước mặt là cái gì? Bình phong. Thì sư mới nói tiếp sao nói chưa xong. Sư lại hỏi hiểu chưa? Thì vị tăng nói chưa hiểu. Sư đọc một bài kệ như thế này: tỳ duyên sự sự liễu, nhập dụng hà khiếm hiểu, nhất thiết đảng tầm thường, tự nhiên bất biên đảo. Có nghĩa là theo duyên mọi việc xong, hàng ngày dùng đâu thiếu, tất cả đều tầm thường, thì tự nhiên dứt điên đảo. Tất cả là cái việc bình thường hàng ngày, ăn cháo, ăn cơm, mặc áo, đi tiểu tiện gì đó mà rõ biết hết, chính là cái việc gì? Đó là dứt điên đảo đó. Thứ ba là tác quát bình đẳng, không có nhân ngã. Có nghĩa là quý thầy mà lên ăn uống thì ăn chung thôi, chẳng hạn như người ta cúng dường mình á, 4 cái cam thì chia đều 4 người. Mà trong lúc đó quý thầy không có khởi niệm ai cúng, tự nhiên ở đâu có, phải không? Còn mình mà ăn ở chùa hay là ăn ở cấp tư mà ta đến là cúng là quý thầy khởi niệm lên, à cái người này cúng tôi nè, cái người khác cúng tôi nè, có nhân ngã. Mà ở đây á, là cái pháp thứ ba là tác quán bình đẳng, không có nhân ngã. Cái giải thoát thứ tư á, là giúp các húy luận luôn giữ chánh niệm. Đây điều đây là chỉ có trong tùng lâm lớn của mình mới có nha, quý thầy tin điều đó. Chẳng hạn như tôi đến chùa khác, chùa quê tôi thôi, đừng có nói gì là không có mặc áo ăn cơm như mình, quý thầy đồng ý điểm đó không? Mặc áo ngắn rồi lên đó ăn, nói chuyện thời sự, nói đủ thứ chuyện hết mà không bao giờ giữ chánh niệm. Chỉ có những cái thiền nguyện của hòa thượng á, mấy tụng kinh nè, rồi ăn uống im lặng giữ chánh niệm đó. Cho nên kinh Di Giáo Phật dạy là tùy theo các ông, các thứ hí luận làm cho tâm mình mờ tối, dù đã xuất gia vẫn chưa được giải thoát, thế nên tùy theo phải mau dứt bỏ loạn tâm hí luận. Có nghĩa là mình ăn cơm, mình nói chuyện trên trời với biển đủ những chuyện hết đó, với thầy thấy không? Cho nên ở đây là cái pháp mà giải thoát thứ tư là dứt các hí luận luôn giữ chánh niệm. Cứ nghĩa là trong giờ phút thực tại này mình ăn, chỉ mình biết mình ăn thôi, luôn giữ chánh niệm. Đúng gì không? Thì có câu chuyện mà chuyện cổ tích nó có ghi lại đó. Cái anh chồng này, hai vợ chồng cũng ngồi ăn cơm. Ăn cơm thì ông chồng này, quý thầy nhớ kỹ nha, những cái chuyện cổ tích Phật giáo luôn luôn lồng vào trong Phật giáo, nhớ kỹ điểm đó. Cho nên anh chồng anh ăn luôn luôn giữ chánh niệm, im lặng vậy. Thì bữa nhỏ cái bà vợ nó chịu hết nổi rồi, bà nói ông này ông ăn mà sao ông im lặng, ông có lo xa, ông có nghĩ ngợi gì hết à? Thì bữa nọ qua cái ngày thứ hai á, hiện chồng ăn cơm nói sao? Nói biết bên Mỹ này mưa hay bão gì á. Bây giờ này ông khùng mà, ông ở ngồi đây mà ông nhớ bên Mỹ, ông nghĩ đi bên Mỹ làm chi vậy? Thì người vợ nói thì hôm qua bà nói tôi lo xa thì tôi phải lo xa chứ làm sao. Thì qua câu chuyện mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu mình không khéo á, quý thầy đang ăn cơm đây mà nghĩ chuyện bên Mỹ, bên Pháp, bên Tàu, bên gì á thì nó chậm, nó không có trong chánh niệm. Mà không giữ trong chánh niệm thì quý thầy vào thấp nó cũng uổng. Mà cho nên các thiền sư dạng mình á, là trong lúc ăn, trong lúc uống, trong lúc làm công chuyện đều luôn luôn giữ trong sự chánh niệm. Đó là cái pháp giải thoát thứ tư. Rồi Phật dạy tiếp nè, trong Đại Thừa Quyền Luận quyển 2 có nói, hí luận là tên giả mượn để thí dụ, đối với đạo không có lợi ích, như đứa bé nói đùa mà thôi. Có nghĩa là mình hí luận, mình ăn uống, mình nói cười rồi đó, thì cái đó cũng có lợi ích gì. Kinh Tối Thắng Vương quyển 1 nói, tánh thật tế không có hí luận, chỉ riêng Đức Phật chứng được hí luận hằng dứt, gọi là niết bàn. Có nghĩa là chỉ có Phật mới dứt được cái này thôi, mà ngồi ra mình dứt cũng được, đố với thầy đúng không? Chẳng hạn như quý thầy thấy mình ăn lên quả đường thì im lặng, chứ nhiều khi tôi thấy quý thầy mà ngồi lại ăn giữa buổi ai im lặng được, im lặng được đúng không? Mình cũng phải nói chuyện gì, chuyện với rẫy, chuyện ở đâu nói cho vui, mà nói có nhiều người ta nói gì ăn mới chạy đúng không, nói gì ăn mới ngon, còn nói thấy im lặng ăn thấy nó gì đâu á, mà nói chuyện chút chút vậy tự nhiên ăn thấy nó vui vui, cho nên phải nói chuyện. Mà chỉ cái gì, Đức Phật chứng được cái chỗ này á thì hí luận mới dứt được thôi, ngồi ra là không có ai được hết, chỉ có Đức Phật thôi, thì mình thấy rất là khó. Trong Luận Du Già Sư Địa quyển 91 ghi, những lời nói dẫn đến sự tư duy phân biệt gọi là hí luận. Vì sao? Vì những lời nói ấy không thể làm tăng thêm chút pháp lành nào, và cũng không thể làm giảm đi pháp ác. Có nghĩa là luôn luôn cái điều ác nó tăng trưởng, mà pháp lành thì nó mất. Theo Luận Phật Tánh quyển 3 ghi, hí luận có 3, một là tham ái, hai là ngã mạn, ba là kiến chấp. Có nghĩa là nếu mà chúng ta hí luận thường xuyên á, sẽ sanh ra gì? Thứ nhất là tham ái, thứ hai là ngã mạn, thứ ba là kiến chấp. Rồi, Kinh Trung Bộ tập 1 Phật dạy, này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thấy với thầy thấy không? Có nghĩa là Phật nói là mình muốn được mà giải thoát đi đến cái sự an lạc á, là luôn luôn sống quán niệm thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì đây qua cái tinh thần của tứ niệm xứ, không phải là theo tinh thần tổ sư thiền, mà quý thầy mà thực tập ở trên phương pháp này cũng có lợi ích. Chẳng hạn như quán thân trên thân là quý thầy đi, quý thầy rõ biết này, phải không? Rồi hơi thở ra vào, quý thầy đều rõ biết hết. Rồi ăn uống, quý thầy luôn luôn tỉnh giác chế ngự những cái tham sầu khổ nóng giận, đều quý thầy tỉnh giác hết. Chứ không thôi cái thầy nói là bây giờ tôi tu mà giai đoạn mà trực chỉ nhân tâm chiến tánh thành Phật đi, nhưng mà nó chưa được pháp này mà nó lại gì, đi đến cái con đường hí luận khác nữa. Còn đây á, là Phật nói là đưa xuống một cấp độ nữa, là luôn luôn chánh niệm quán thân trên thân đó. Rồi sao nữa? Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Tỷ kheo khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi nó tới nó lui biết rõ việc mình đang làm, khi co tay khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo tăng già lê, mang bình bát, mang y biết rõ việc mình đang làm, khi ăn uống nhai nhiếm biết rõ việc mình đang làm, khi đại tiện tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm, khi đi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng biết rõ việc mình đang làm. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, có nghĩa là làm việc gì rõ biết việc đó hết, mà chính rõ thực tại đó. Thì có những lúc quý thầy vào thấp thì nó mới gọi là đột biến thân tâm, nhớ chứ không phải nói thiền cũng phải dễ quý thầy nhảy vô đâu. Quý thầy bây giờ cứ giỡn cứ cười mà suốt ngày mà nói cái ông đó ngộ đạo thì Thiền sư nói đây là Di Lặc trời xanh mà Thích Ca tự nhiên. Quý thầy thấy đồng ý không? Mà quý thầy thấy mà Thích Ca tự nhiên ở đâu có không? Có không? Ai mà gọi là Thích Ca tự nhiên không? Quý thầy hiểu chỗ đó không? Thì mấy người mà tổ nói cái người mà ăn mà giỡn suốt ngày á, mà không có chánh niệm thu thúc sáu căn á, không có chánh niệm tỉnh giác trong lúc đi đứng mà giỡn cười phân á, mà cái người này mà ngộ đạo á, thì các thiền sư nói đây là Di Lặc trời xanh mà Thích Ca tự nhiên. Mà quý thầy nghiệm lại cái ai mà Di Lặc trời xanh không? Quý thầy coi trong sử mà Di Lặc tu bao nhiêu kiếp, dẫn kiếp cuối cùng mới thành Phật. Như vậy là các ngài cũng tỉnh giác, cũng nhiệt tâm tỉnh thức luôn luôn, bây giờ cuối cùng mới thành Phật. Rồi khi nào mà Thích Ca tự nhiên đâu? Thích Ca là cái có Phật Thích Ca nào mà tự nhiên đâu? Thì cũng tu vô lượng kiếp, mình coi trong sử đó, Phật tu vô lượng kiếp cũng tỉnh giác, cũng thức tỉnh, cũng chánh niệm, rồi cuối cùng 49 ngày đêm mới thành Phật. Không bao giờ mà Di Lặc trời xanh mà Thích Ca tự nhiên, phải hiểu điểm đó đó. Không có khi nào mà tự nhiên xuất hiện, hô biến cái tự nhiên có thể thành Phật, không có. Bây giờ hô biến, ông này ngộ đạo rồi mà ông ngoài đây ông giỡn, ông cười không, ông đi chơi, ông ngắm trăng, ngắm sao, không có. Không bao giờ có chuyện đó. Rất là rõ, đó. Cho nên Khổng Tử nói là tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực bất nhi kỳ vị. Có nghĩa là nếu tâm mà không có mặt á, thì nhìn sẽ không có thấy. Sao nữa? Tai nghe mà không biết, miệng ăn mà không biết mùi vị. Nhưng mà tâm mà không ở trong vật cảnh giới thực tại này, cái bữa thầy nghe nói vậy, cái bây giờ quý thầy nói sao? Nếu mà ăn biết mùi vị là gì? Thì sư nói á, là gì? Cái hệ như quý thầy uống ly nước nè, quý thầy biết ngọt, biết chứ, biết là phàm phu rồi, đúng không? Mà không biết là gì? Hả? Không biết là gỗ đá. Nhớ nha, chẳng hạn như quý thầy uống lên quý thầy biết ngọt, đó là phàm phu. Mà không biết ngọt biết gì hết là gỗ đá. Cái nghe vậy sao bây giờ sao? Bây giờ mình phải làm sao? Mình thực tập công phu chứ. Rõ không? Có nghĩa là các ngài dạy mình là quý thầy uống ngọt, biết ngọt ngay đầy chấm dứt, không thêm cái gì nữa hết. Chứ bây giờ quý thầy uống lên nó lợt lợt, quý thầy chửi trong bụng, ông này ông chơi cái ly nước sao kỳ quá, sao nó ngọt như mặn quá. Đem quá khứ đến chọc. Ngọt biết ngọt, ngon biết ngon, mà ngay trong giờ phút thực tại này chấm dứt, dừng, dừng trong giờ phút thực tại này. Cái đó mới là khó đó. Mà nhà thiền mình đòi hỏi gì, mà muốn được gì quý thầy phải làm gì? Đố với thầy á, tôi chỉ cho quý thầy chưa? Chỉ cho quý thầy. Mà đây tôi nói ra thì quý thầy nói tôi nói dốc chứ, mà tôi thực tập được, bây giờ được, đố với thầy tin không? Quý thầy tin điểm đó không? Được, thực tập được luôn, nó rất là dễ luôn. Nhiều người ta nói là khó chứ rất là dễ, đơn giản luôn. Mà muốn được như thế thì quý thầy phải dùng cái phương pháp này nè. Nhất thực, tức là nhất mà một khi ngồi ăn á, dừng không thêm gì nữa. Tự nhiên một thời gian quý thầy ăn uống không có dính dáng với thầy nữa. Bữa nay ăn cũng được, nhịn cũng được, có cũng được, cái gì ăn cũng được hết. Là đối với cái thức ăn bây giờ quý thầy nó coi như là bỏ không số một. Gọi là mà nhất tổ nhất thực, tức là một khi ngồi, một khi ăn, bước xuống không được bỏ gì trong miệng nữa, thì quý thầy thành tựu một cái một đơn giản, rất là đơn giản, mà chính chúng tôi làm được, chúng tôi thấy được, khuyến khích quý thầy á, mà cảm thấy rất là an lạc. Mà chính cái điều đó quý thầy làm được rồi á, thì người ta đến cúng dường quý thầy á, nói thật luôn, quý thầy coi cũng nó là cũng biết ơn, cũng biết ơn tính thấy, chẳng hạn như đến cúng dường quý thầy bị bánh á, giờ phút này quý thầy cũng khởi niệm hết, biết sao không? Cúng xong là cho người ta liền, tự mình ăn được. Thiệt ăn được, bây giờ bánh mà đến cúng dường tôi ăn được. Tôi ăn được là nó chặt cái mà nhất tổ nhất thực rồi. Thì tôi phải đem cúng lại cho cư sĩ hoặc đem xuống đây ăn được, gọi là nhất tổ nhất thực. Mà quý thầy mà sống được cái chỗ đó một thời gian rồi đó, thì đúng luôn, là ăn uống là điều nằm trong cảnh giới thực tại hết, mà nó không thèm muốn gì hết. Mà chính điều đó quý thầy có một lúc nào đó quý thầy được ở yên nhập thất, có kết quả. Kết quả rất là lớn. Ở quý thầy làm được đi. Đó. Rồi cái pháp thứ năm á, là như pháp quán tưởng nên thâm nhập nghĩ lý. Có nghĩa là trong đó cái thầy quán cái gì? Tam đời ngũ quán thâm nhập. Mà chính thâm nhập đó rồi á, thì tự nhiên nó khới hợp với chân lý. Thứ sáu á, là chẳng ăn mít chúng nên dứt tiệt nghi bán. Có nghĩa là dọn lên bao nhiêu cái thầy ăn luôn, chứ không phải ăn mít chúng. Cái thầy biết ăn mít chúng là ăn gì không? Đố cái thầy ai biết ăn mít chúng á? Ai biết không? Ăn bít trúng á có nghĩa là chúng ăn hai cái bánh ít à, quý thầy ăn bốn cái. Ông này sao mình ăn hai cái ăn bốn cái ta, nghi. Ông có giấu trong cái tay đãi không? Đức Chí có giấu, Đức Chí thầy khá vậy. Ăn bít trúng á là trúng nó nghi, mà chính cái điều nghi đó thì tự nhiên cái đức mà nó tổn, chứ không có gì lạ đó. Mà ăn ở trên quả đường rõ ràng cái khó dọn lên bốn cái, ông cái tuôn cái rồi sao mít, mà quý thầy ăn ở đâu á, mít chúng á đó, đó chúng nó nghi thì không có được cái pháp giải thoát đó. Cái pháp giải thoát thứ sáu, cái giải thoát thứ bảy là cam khổ đồng thọ, không có cán chọn đó. Quý thầy thấy không, có nghĩa là dọn bàn bao nhiêu quý thầy ăn đều hết luôn, tức là bữa nay mà có cúng có dỗ thì đồng hưởng, mà mai nay một dĩa gì rau muống luộc, một chén nước tương thì cùng hưởng cùng thọ luôn, cam khổ đồng thọ thì cái giải thoát thứ bảy có mặt. Cái giải thoát thứ tám nữa là đi đứng oai nghi nên chẳng phóng dật, nếu chẳng theo chúng thì tám pháp giải thoát chẳng có thể mà thành tựu được, cho nên phải ở trong chúng lâu vậy đó, đúng không? Nè có một thầy nè mới đây nè chưa học quay nghi phép tắc hết, tôi nói ráng ở đi, ở năm năm ba năm rồi á thì về cấp 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 đồ cũng được, cái đi đi bây giờ điện lên hối hận định xin lên đây nhập chúng tu lại chứ ở gì đâu, không có ai chứ. Quý thầy thấy, quý thầy tưởng này, tôi nói quý thầy là chẳng hạn như quý thầy bệnh hoạn bất cứ cái chuyện gì á, quý thầy còn nằm trong trúc lâm thì ai cũng giúp đỡ quý thầy, ai cũng muốn tìm cách để mà cúng dường cho quý thầy, trị bệnh nuôi bệnh cho quý thầy. Nhưng mà một khi quý thầy đi ra khỏi đây thôi thì ai thèm ngó quý thầy, nói thiệt luôn. Cho nên bây giờ tìm cách xin lên đây lại, quý thầy thấy không? Tưởng rằng ra ngoài thì cái gì người ta cũng như ngày xưa mà không phải vậy, một ly nước lạnh người ta cũng mời mình nữa. Cho nên mình phải ở trong chúng lâu năm, mà nó tích chứa công đức rồi thì quý thầy đi đến đâu ai cũng mời quý thầy đó. Mà quý thầy phải thành tựu được cái Phật pháp, trang bị Phật pháp mà cho nhiều rồi đó, thì quý thầy đi đến đâu á khỏi cần luôn, ta thỉnh với thầy, ta lạy lục với thầy luôn, rất là rõ. Cho nên mình phải ở trong chúng, mà tổ tiên luật sư nói á là ở trong chúng á thì mới được tám pháp giải thoát, còn mà không ở trong chúng á thì tám pháp giải thoát này chẳng có thể thành tựu được. Cho nên phải khuyến khích mình ở lâu trong chúng có lý do đó. Thôi chúng ta nghỉ ha, cái thầy chắp tay nữa. Chúng sanh vô biên thời hiện đẳng nào Bye.